Hôm ấy, Thiệu Khiêm, Thế Vĩ và Thanh Thanh vì kiếm mãi trong thành Dương Châu không có, nên có ý định rời thành, phạm vi tìm kiếm phải rộng hơn. Thế là họ lên thuyền qua sông, đến thành Chấn Giang gần đấy. Tất cả cũng không ngờ ở thành Chấn Giang hôm ấy lại có lễ hội. Đến nơi, họ thấy phố xá đầy chật người với người, ai cũng ăn mặc đẹp. Thì ra hôm ấy là ngày cúng đình, một ngày lễ hội lớn nhất trong năm, chỉ thua có Tết Nguyên Đán. Có múa rồng, múa lân, có đi cà kheo, có xe hoa, với các cô gái hóa trang làm Phật Quan Âm, tiên nữ Kim Đồng Ngọc Nữ, có các chàng trai đóng vai 18 vị La Hán. Rồi trống kèn inh ỏi, có rồi người đi rước, chật cả phố xá. Mọi người đều vui vẻ hân hoan, tiến về phía tòa miếu lớn. Gần như dân cả thị trấn đều đổ xô ra đường, những tràng pháo to thỉnh thoảng vang lên, làm tăng thêm cái náo nhiệt của ngày hội lớn. Đến nơi, thấy cái tình hình như vậy, Thế Vĩ, Thiệu Khiêm và Thanh Thanh biết sẽ chẳng ích lợi gì khi ở lại, nên định rút lui. Nhưng ba người lại bị kẹt giữa dòng người, có muốn lội ngược lại cũng không được, mà chỉ có thể tiến chứ không lùi. Cả ba đang có chuyện buồn, chẳng muốn để tâm đến chuyện khác, nhưng những lời nói vui vẻ cứ vang bên tai. Có người ngắm kiệu hoa rồi trầm trồ: "Ồ, 18 vị La Hán kia đẹp quá, lần đầu tiên tôi thấy ban tổ chức chọn người sắm vai đẹp như vậy." Nhưng người khác lại nói: "Tôi thấy thì cái cô đóng vai Quan Âm đẹp hơn." "Dĩ nhiên rồi, những cô gái ở Giang Nam chúng ta đẹp nổi tiếng cả nước cơ mà. Mấy người biết cô gái đóng vai Quan Âm là ai không? Cô ta tên là Thạch Lựu đấy, đã được chọn đóng vai Quan Âm suốt 3 năm nay rồi." "Ồ, còn cặp Thiên Đồng Ngọc Nữ kia mới tuyệt, mũm mĩm dễ thương như Thiên Đồng vậy đó." Thế Vĩ, Thanh Thanh và Thiệu Khiêm chẳng có lòng dạ đâu để ngắm Thập Bát La Hán, Quan Âm Bồ Tát hay Kim Đồng Ngọc Nữ. Họ còn đang bực dọc vì bị vây chặt giữa dòng người họ đang tìm cách thoát ra. Thế Vĩ là người cao nhất, chàng của nhóm người lên nhìn quanh để tìm địa thế. Và trong lúc ngóng tìm, Mạc Vĩ chợt đập thẳng lên xe hoa. Chiếc xe hoa đi trước, xe chở Quan Âm Bồ Tát. "Ồ, hai Kim Đồng Ngọc Nữ sao lại quen thuộc thế?" Ngắm kỹ, vị chợt ngẩn ra. "Không lẽ hoa mắt hay nhìn lầm? Rõ ràng là Cỏ Non và Thiệu Văn kia mà." Vĩ dụi mắt lại lần nữa. "Chẳng sai, đúng là chúng nó." Cỏ Non trong bộ áo kim tuyến, tay cầm lẵng hoa giả làm ngọc nữ, con bé vừa ném hoa xuống cho mọi người vừa cười. Còn Thiệu Văn đứng cạnh trong vai Kim Đồng cũng có vẻ rất vui. Thế Vĩ không dằn được gọi lớn: "Cỏ Non, Thiệu Văn, Thiệu Văn, Cỏ Non." Và quay lại nói với Thanh Thanh và Thiệu Khiêm: "Mấy người hãy xem kìa, có phải Kim Đồng và Ngọc Nữ kia là Cỏ Non và Thiệu Văn không chứ?" Thiệu Khiêm và Thanh Thanh nghe nói mừng rỡ, nhõm người lên: "Ở đâu? Ở đâu đâu?" "Đó, trên chiếc xe hoa đi đầu, mấy người ngắm thử xem phải chúng nó không?" Thiệu Khiêm không tin tưởng lắm, nghĩ là vì Vĩ quá quan tâm đến Cỏ Non nên nhìn gà hóa cuốc. Nhưng cũng nhớ người nhầm theo, và cũng đột ngột hét lên: "Đúng rồi, đúng rồi, đúng là chúng nó." Và chàng cũng lên tiếng gọi to: "Cỏ Non, Thiệu Văn, Cỏ Non, Thiệu Văn." Thanh Thanh cũng cố hết sức mình, nhìn qua khe hở, sự thật làm cô nàng òa lên khóc: "Ồ, Cỏ Non, Cỏ Non, chị ở đây này, Thanh Thanh đây này." Và thế là cả ba không còn ngại ngùng gì nữa, cố vẹt lấy đám đông vừa xô đẩy mọi người, vừa hét: "Cỏ Non, Thiệu Văn, nhìn sang đây này, bọn anh ở đây này." "Cỏ Non, Thiệu Văn, Cỏ Non, Thiệu Văn." Cuối cùng, họ cũng được đến gần hơn. Tiếng hét của họ làm cho hiện trường trở nên rối ren, nhưng cũng làm cho Kim Đồng và Ngọc Nữ ngồi trên xe hoa giật mình. Cỏ Non quay lại và đã phát hiện ra ba người. Con bé mừng quá, quên cả chuyện mình là Ngọc Nữ. Nó kéo tay Thiệu Văn, vừa mừng vừa sợ khóc: "Anh Vĩ, chị Thanh Thanh kìa, có cả anh Khiêm của anh nữa." "Đúng rồi." Thiệu Văn nhảy dựng lên, suýt chút nó đã rơi xuống xe. Có người nắm giữ lại. Thạch Lựu đang đóng vai Quan Âm thấy vậy chạy đến: Hai em đang làm gì vậy? Đang đóng vai kim đồng ngọc nữ, không được động đậy nhé.
Nhưng mà anh của tôi kia kìa, Thiệu Văn vội nói. Tôi không muốn làm kim đồng ngọc nữ nữa đâu, tôi muốn đi với anh tôi.
Cỏ non cũng đã đặt giỏ hoa xuống, đã hướng về phía bọn Vĩ, gọi to.
Anh Vĩ, chị Tham Thanh ơi, bọn em ở đây này.
Và như vậy, bên này gọi bên kia, giữa đám đông ồn ào, cái không khí hỗn loạn đó làm cho cả đoàn diễu hành dừng lại. Đám đông bàn tán, Vĩ sợ đám đông hiểu lầm, tưởng chàng muốn phá cuộc vui vội giải thích.
Thưa quý vị, hai đứa bé đang đóng vai kim đồng ngọc nữ là hai đứa em của chúng tôi muốn tìm gặp. Xin quý vị hãy thông cảm tránh ra để chúng tôi gặp nhau.
Thiệu Khiêm cũng cố gắng phụ họa.
Vâng, đúng đấy, tụi nó là em trai và em gái tôi, không biết như thế nào mà lại biến thành kim đồng ngọc nữ, nhưng rõ ràng chúng là em ruột bọn tôi đấy.
Đám đông bàn tán, không khí vẫn không giảm bớt tính hỗn loạn. Và trong cái hoàn cảnh đó, cô gái đóng vai Quan Âm đã cúi xuống, nói nhỏ cái gì với kim đồng ngọc nữ. Rồi đứng thẳng người lại, khoát khoát tay với đám đông. Lập tức tiếng ồn lắng xuống ngay. Hình như mọi người quá tôn kính với Quan Âm Bồ Tát. Hôm nay quá đặc biệt, Bồ Tát không những cử động mà còn khai khẩu. Quý vị hương thân, hãy nghe tôi nói này. Hai đứa bé đóng vai kim đồng ngọc nữ này đây cách mấy bữa. Chúng là những đứa bé đi lạc trên bến sông. Được lão chài Trần Tam động lòng cứu, lên tàu đánh cá và chúng đã theo ông lấy lên đên trên sông 3 ngày qua. Mãi đến tối qua mới được đưa tới trấn Giang này. Cũng ngay lúc đó, ban tổ chức lễ hoa đăng lại thiếu hai em bé đóng vai kim đồng ngọc nữ, nên chúng tôi đã xin cho chúng đóng vai ấy. Bây giờ thì chúng đã nhận ra được người nhà. Ba người này là thân nhân của chúng, đi tìm chúng đã mấy hôm. Quả là trời xanh có mắt, nên cũng may là họ tìm gặp chúng trong ngày lễ hội của chúng ta. Tôi tin rằng sự trùng hợp này cũng là thể hiện cái hiển linh của Bồ Tát, một sự sắp xếp cho thấy mọi người sẽ được hạnh phúc trong năm nay. Đám đông nghe nói ồ lên, họ sung sướng vỗ tay, họ coi đó như là một sự phán truyền của Bồ Tát. Còn bọn Vĩ bây giờ mới biết hai đứa nhỏ đã lên đên trên nước cả 3 ngày trời, bởi vậy chẳng ai tìm được, mà chúng cũng không sao làm về được nhà. Chợt nhiên Vĩ nghe tiếng ai đó tụng kinh bên cạnh, rồi gần như cả đám người đọc to lên cùng lúc: Bồ Tát hiển linh, đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Và khi tiếng đọc kinh lắng xuống, Quan Thế Âm lại ra lệnh:
Thôi, hãy đưa hai đứa bé này xuống xe đi.
Vân vân. Một tay đại hán từ dẫn kim đồng và ngọc nữ đến mép xe, rồi truyền xuống nói với những người xung quanh:
Quý vị hãy giúp tôi đưa hai em này xuống đi.
Thế là những bàn tay sốt sắng đưa lên, và Cỏ Non với Thiệu Văn được truyền từ tay người này sang người khác. Hai đứa được nhấc bổng lên như làm xiếc, và sau cùng đi đến tận tay bọn Vĩ, Thanh Thanh. Thanh Thanh siết chặt Cỏ Non trong lòng, còn Thiệu Văn thì ngồi trên cổ Thiệu Khiêm. Cỏ Non dụi mặt vào ngực Thanh Thanh, nó vừa thúc thích vừa nói:
Em nhớ chị và anh Vĩ quá, nhưng mà bọn em cứ ở miết trên tàu, làm sao về được. Lần sau em hứa em sẽ không bao giờ bỏ đi như vậy nữa. Về lần này có bị gì quấy nương chửi mắng thế nào em cũng chịu, em chẳng xa anh chị nữa đâu.
Thế Vĩ vội trấn an:
Cỏ Non, em khỏi lo, cái dây mặt ngọc của dì Quế đã tìm được rồi, em không còn phải sợ nữa.
Vậy à?
Cỏ Non mừng rỡ:
Sướng quá.
Nhưng còn lão gia, người đã tìm được số tiền mình bị mất chưa?
Con bé này thật tham lam. Thế Vĩ thấy buồn cười. Quan Âm Bồ Tát có hiển linh thì cũng ở mức độ nào thôi, đâu có thể cùng lúc giải quyết hết mọi sự việc. Thế Vĩ chưa kịp nói gì thì đã thấy Thiệu Khiêm lấy hai tay làm loa hướng về phía xa hoa nói lớn:
Xin cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát.
Cô gái đóng vai Quan Âm có lẽ khá quan tâm đến hai đứa nhỏ, nghe Khiêm nói đã cười, một nụ cười rất tươi. Đám đông bên dưới được dịp ồn ào:
Ồ, Quan Thế Âm cười nữa kìa.
Nào phải chỉ có một mình Quan Thế Âm cười, mà cả Thế Vĩ, Thanh Thanh, Thiệu Khiêm, Cỏ Non và Thiệu Văn cũng cười nữa. Nụ cười rất dễ truyền nhiễm. 18 vị La Hán, đội múa lân múa rồng cũng cười theo, làm cho cái không khí lễ hội trở nên náo nhiệt. Lễ rước thần năm ấy ở Chấn Giang vui hơn cả mọi năm. Tối hôm ấy còn vui hơn nữa, ở nhà họ Bùi cũng như ở Phúc Gia Trang. Những người lớn ngồi quay quần bên nhau, nghe mấy đứa nhỏ nói giọng líu lo như chim, kể lại những ngày lênh đênh trên sông nước, những ngày bụi đời. Tối hôm ấy, nằm bên Thanh Thanh, Cỏ Non cứ nói chuyện huyên thuyên. Mà thật ra thì hình như ai cũng tỉnh ngủ, ai cũng muốn nghe. Đời có nhiều cái kỳ thú như vậy. Nếu không có chuyện xa cách thì hẳn chưa có được cái vui của ngày trùng phùng, đúng không? Cái chuyện cất công tìm bé Cỏ Non và Thiệu Văn mà Thế Vĩ mới biết được là ở đất Dương Châu này còn có một trường tiểu học bị bỏ hoang. Cái trường này trước kia cũng có thầy giáo, một ông giáo vừa kiêm chức dạy vừa là hiệu trưởng. Nhưng ông ta đã giận dữ bỏ đi vì bị lũ học trò nghịch ngợm chọc phá. Học trò ở đây thuộc hạng khá đặc biệt. Muốn học thì học, mà muốn nghỉ thì nghỉ. Có khi đến trường cũng không phải để học mà chơi thôi. Vì nếu ở nhà chúng phải lo việc đồng án, nên đến trường là một hình thức để trốn việc. Và như vậy, trường học trở thành cái sân chơi hơn là cái gì khác. Cái hôm đi tìm Cỏ Non, Thiệu Khiêm và Thế Vĩ đến đây, khi gặp có ông lao công giữ trường. Ông này đã già khòm, mắt lòa lại có tật điếc nặng. Trường không lên lớp, chứ mỗi ngày ông vẫn đúng giờ rung chuông. Bọn nhỏ rất thích chí, thường ghẹo phá. Nhưng bản chất ông hiền hòa nên chỉ cười thôi. Hôm Vĩ và Khiêm đến, Khiêm hỏi: "Này lão Trương, lão có thấy Thiệu Văn em trai tôi đâu không?" Vì ngảnh ngãn, ông ta nói: "Cái gì? Ông bảo tôi dạy Văn à? Nếu tôi biết chữ đã làm hiệu trưởng chứ đâu có gắt trường như vậy đâu." "Tôi đâu có bảo ông dạy Văn, tôi chỉ hỏi ông có thấy Thiệu Văn ở đâu không?" Khiêm lắc đầu nói tiếp: "Thôi thì thế này, ông có thấy một đứa con gái nhỏ thế này, có hai bím tóc, tên là Cỏ Non không?" Lão Trường có vẻ chú ý lắng nghe rồi gật đầu nói: "Thầy Non hiệu trưởng đấy à? Ồ, ông ấy đã bỏ dạy lâu rồi, không có ở đây." "Không phải." Kim vừa ra dấu tay, vừa nói: "Cái con bé nhỏ thế này, đây. Ông lụng bùng quá." Lão Trường lại lắc đầu, có vẻ xấu hổ. Đúng rồi, vợ tôi cũng chê là tôi khùng." Cuộc đối thoại với người điếc rõ chẳng ích lợi gì. Thế là Thế Vĩ kéo Thiệu Khiêm đi. Chàng ra đến sau trường, làm loa gọi lớn: "Thiệu Văn, Cỏ Non, các em đang ở đâu?" Lão Trương không hiểu, tưởng Vĩ gọi học trò giùm mình, vội xách chuông ra vừa lắc vừa nói: "Cảm ơn ngay anh, chứ không cần phải gọi chúng như vậy. Tôi lắc chuông là chúng sẽ vào lớp ngay." Và ông lắc chuông rồi gọi lớn: "Đại Toàn, Đấu Đấu, Tiểu Hổ, Lai Bảo, Lai Phước đâu? Đã đến giờ vào học rồi đấy nhé." Sau cái hôm đến trường đó, Vĩ có ấn tượng. Nên khi đã tìm được Cỏ Non và Thiệu Văn, Vĩ đang nghĩ: nếu không có ý định đến Quảng Châu, thì chàng sẽ tiếp thu cái mái trường kia. Đang thao thao bất tuyệt thì chợt nghe bên ngoài có tiếng hét.
Cứu tôi với.
Thế Vĩ giật mình chạy ra ngoài thì thấy ba bốn đứa nhỏ khoảng 9-10 tuổi. Chúng thấy Vĩ ngay nên xông vào. Còn Vĩ chưa biết gì thì một hòn đá và hòn bi đã bay đến trúng ngay bụng chàng, đau điếng. Ngay lúc đó, Thiệu Khiêm chạy ra kịp. Khiêm chụp ngay lấy thằng bé có dáng dấp dữ tợn với chiếc vàng thun trên tay. Thằng bé vùng vẫy.
Buông tôi ra, hãy buông tôi ra.
Thiệu Khiêm gỡ lấy cái vàng thun trên tay thằng bé rồi nói.
Mày có phải tên Tiểu Hổ đúng không? Vậy sao lại cứ hiếp đáp các bạn nhỏ của mi thế? Anh hãy trả lại cái vàng thun cho tôi đi.
Tiểu Hổ nói và cố gắng dướng người lên để giành lại chiếc nạng thun. Nhưng đâu phải dễ dàng. Khiêm cao lớn và khỏe gấp mấy lần nó. Thế là Tiểu Hổ giận dữ. Nó nắm tay lại đấm chàng đá chàng. Khiêm chỉ cười và né tránh. Rồi từ dịp móc chân làm thằng bé té nhào. Tiểu Hổ không chịu thua, lồm cồm ngồi dậy rồi lại xông đến. Nhưng làm sao nó lại Khiêm được. Chỉ một lúc Khiêm đã khóa tay được nó.
Thôi đủ rồi, đủ rồi.
Thế Vĩ bước ra giảng hòa. Tôi thấy thì mấy đứa bé này chỉ tại rảnh rỗi quá mà lại sung sức, nên mới có màn ảnh đuổi rượt nhau từ đầu này đến đầu kia vậy thôi. Và quay sang Tiểu Hổ, Vĩ nói.
Thôi nào, theo tôi về trường. Tôi sẽ trả lại cái vàng thun cho cậu, chịu không?
Thế là Thế Vĩ và Thiệu Khiêm cũng tham dự. Và sau đấy còn dạy mấy đứa nhỏ múa võ. Bọn nhỏ có vẻ khâm phục lắm. Khi bọn nhỏ đã thấm mệt, cuộc chơi đã tàn cuộc, Thế Vĩ đưa tất cả vào lớp hỏi.
Mấy em có thể cho tôi biết tên từng em được không?
Thế là bọn nhỏ giành nhau đưa tay lên.
Lai Bảo, Lai Phước, Vạn Phát, A Trường, Nhỏ Dũng, Nhỏ Tám, Đấu Đấu, A Huy, A Thuận, Đại Toàn, Tiểu Kiên.
Vĩ lại hỏi.
Có em nào biết viết tên mình lên bảng không nào?
Bây giờ lũ trẻ mới ngẩn ra. Vĩ động viên. Thì cứ viết đậy xem, trật thôi chứ có gì ngại. Thế là bọn trẻ lên bảng viết. Những nét chữ cong vẹo không thẳng hàng, trật cả lỗi chính tả được vẽ lên. Và hôm ấy, sau khi rời khỏi trường, Thế Vĩ suy nghĩ rất lâu, rồi nói với Khiêm. Tôi thấy phải có một mái trường cho lũ nhỏ, nhưng phải làm sao đây? Phải thủ tục thế nào để tiếp quản nhà trường một cách hợp pháp? Làm đơn lên huyện ư? Chứ bây giờ đây, cả hai chúng ta đều rảnh rỗi thế này. Nếu tôi không có ý định đi Quảng Châu, có lẽ tôi phải làm một cái gì đó. Chẳng hạn như vậy chỉ cho bọn trẻ. Anh có thể phụ tôi giữ phần rèn luyện thể dục cho chúng nó. Chứ ở không thế này mãi, tôi không chịu nổi được.
Anh nói thật đó chứ?
Khiêm nghi ngờ nhìn Vĩ. Anh định dạy bọn trẻ học, không sợ là sử dụng tài năng lớn chỉ làm việc nhỏ ư?
Sao lại nói vậy? Làm cái gì cũng được, miễn là có ích thôi.
Thế Vĩ nói. Dạy học là một cách bồi dưỡng con người. Vả lại, bạn không thấy là Cỏ Non và Thiệu Văn, chúng nó cũng cần phải biết chữ. Không lẽ để chúng nó chịu cảnh dốt nát? Rồi một thời gian nữa, chúng còn phải lớn lên, bước chân vào xã hội, mà xã hội thì đang càng phát triển, chứ đâu là hậu mãi thế này. Lúc đó chúng phải làm sao ứng phó? Thiệu Khiêm suy nghĩ rồi nói. Thôi được, anh nói cũng có lý. Anh đã khiến tôi động tâm mà còn thích thú nữa. Tôi sẽ đứng bên anh mà ủng hộ anh hết mình. Vậy thì ngày mai tôi xuống huyện xem sao. Chắc chắn là họ sẽ mừng lắm. Mà tôi cũng rất mừng. Nếu có cái gì buộc chân anh ở lại, không đi Quảng Châu nữa là tôi thích ngay.
Cậu sợ tôi đi Quảng Châu à? Sao vậy?
Thế Vĩ ngạc nhiên, Khiêm thành thật. Sao lại không sợ? Anh bảo đi Quảng Châu là tôi sẽ chơi với.
Cậu chơi với?
Dĩ nhiên là vậy. Khiêm giải thích. Này nhé, anh có biết là lúc này cha mẹ tôi cứ hối thúc tôi đi hỏi vợ, mà tôi thì chờ anh lại cứ bảo chậm chậm. Anh giúp đỡ mà sao tôi chưa thấy có hiệu quả gì hết. Nếu bây giờ anh lại bỏ đi Quảng Châu, có phải là Thanh Thanh rồi sẽ đi theo anh?
Lúc đó tôi phải xử trí như thế nào chứ?
Thế Vĩ nghe nói ngẩn ra. Cái chân thật tin tưởng của Thiệu Khiêm chợt làm cho Vĩ bức sức. Chuyện đến Quảng Châu là mục đích, sớm muộn gì Vĩ cũng phải đi thôi. Nhưng mà bây giờ lại phát sinh nhiều dây mơ rảy má. Thanh Thanh, Cỏ Non, Tịnh Chi rồi Thiệu Khiêm, vậy thì phải xử lý sau đây? Xem ra chuyện định đến Quảng Châu của Vĩ càng lúc càng trở nên rắc rối. Vậy là Thế Vĩ đã đến với cái trường lập chí trong cái hoàn cảnh như vậy. Chàng bắt đầu làm nghề dạy học. Quan huyện sau khi xem xét hồ sơ lý lịch, Thế Vĩ tốt nghiệp những đại học mà là chịu khó dạy cấp 1 như vậy. Còn gì ưng ý hơn? Thế là ông ta lập tức phong ngay cho Vĩ làm hiệu trưởng. Dưới tay Vĩ còn có một số giáo viên khác. Đấy là Thiệu Khiêm. Và cả Vĩ lẫn Khiêm đều có vẻ hài lòng với cách sắp xếp này. Trường học mở ra, Cỏ Non có nơi đi học, mọi người đều ưng ý. Chỉ có mình ông Trấn Đình, ông Trấn Đình có vẻ không hài lòng lắm. Ông hỏi, thế con đi dạy thế này, lương bổng được bao nhiêu? Vĩ lắc đầu. Dạ, con không hỏi chuyện đó. Sao vậy? Mà sao con chọn chi cái công việc kỳ cục này? Ông Trấn Đình châu mày nói. Con thấy đấy, ta có biết bao nhiêu xưởng, như xưởng thêu, xưởng dệt, rồi các cửa hàng buôn nữa. Ta thiếu người quản lý. Đúng ra con nên chọn chúng mới gọi là nói giỏi tổ nghiệp chứ. Lời của ông Trấn Đình làm Vĩ giật mình. Chàng vội nói. Dạ không được, không được. Sao con chỉ đủ để dạy học? Còn cái chuyện buôn bán con không rành lắm. Vả lại con cũng không thích. Con dạy học chẳng qua cũng để chỉ mua vui thôi. Vì vậy cũng không quan tâm đến chuyện lương bổng. Nhưng mà... Ông Trấn Đình còn định nói thêm gì đó thì bà Tịnh Chi đã can thiệp. Ông này kỳ quá. Con nó muốn làm gì thì hãy để cho nó làm. Ông đừng có cản trở gì nữa. Tôi chỉ cần nó chữa lại nhà, không bỏ đi nữa là được rồi. Ông hãy thương tôi. Thế là ông Trấn Đình chỉ còn thở dài nhìn vợ. Không phải chỉ có Vĩ là bức sức vì bị bà Tịnh Chi nhìn lầm. Cả Thanh Thanh cũng vậy, cứ bị bà Tịnh Chi gọi là con dâu. Làm Thanh Thanh cũng đỏ mặt tía tai. Nhưng chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Vĩ càng lúc càng thấy cái vai trò giả con của mình càng lúc càng bị biến tính. Mà điều này khiến chàng sợ hãi. Không phải sao, rõ ràng là ban nãy chính miệng của ông Trấn Đình cũng muốn chàng phải nối tổ nghiệp. Và như vậy có phải cả ông cũng nhận lầm lẫn chàng là con? Thế thì cái sợi dây quan hệ vô tình kia càng lúc càng đã bó chặt. Chỉ có Cỏ Non là vui thích, nó nắm tay Thanh Thanh cười nói. Chị Thanh ơi, em sắp được đi học rồi, như vậy là thích lắm. Chị biết không, ngày xưa ở thôn Đông Sơn, em cứ thấy những người khác đi học là em mơ ước. Bây giờ thì em cũng sắp được như người ta. Thế là Thế Vĩ và Cỏ Non ngày ngày đều đến trường. Nhưng chuyện dạy và học kia cũng chưa hẳn là hoàn toàn thuận lợi. Ngay cái ngày đầu tiên nhận lớp, Vĩ và Cỏ Non đã gặp rắc rối. Trước nhất, hãy nói chuyện của Vĩ. Thế Vĩ vừa đặt chân vào lớp đã trông thấy những đứa học trò hơi lớn tuổi hơn như Tiểu Hổ, Vạn Phát, A Trường và Đại Toàn. Chúng có vẻ láo liên làm sao. Nhưng Vĩ chỉ nghĩ học trò ở các huyện nhỏ thì phải hơi hoảng một tí. Chứ chẳng có gì nên cũng không cảnh giác. Vĩ vừa bước lên bục giảng mới mở sách ra thì thằng Tiểu Hổ đã đưa tay lên nói. Thưa thầy, lúc trước tụi em học thầy Cư, thầy ấy mới dạy đến bài số 5 thì bỏ dạy. Cuốn sách đó còn ở trong học bàn thầy đó. Thế Vĩ cảm động. Có học trò năng nổ dạn dĩ như thằng bé thế này thì khá tốt. Vĩ cũng không biết thầy dạy trước của lũ trẻ đã dạy loại sách gì, nên cười nói. Được rồi, em ngồi xuống đi, ngoan lắm. Để tôi xem thầy cô của em đã dạy những gì. Và chàng xếp sách mình lại, đứng sau một chút, mở học bàn ra xem. Nhưng thật bất ngờ, ngay lúc đó, một vật màu xanh dài từ trong học bàn phóng ra. Đó là một con rắn lớn. Mà thấy Vĩ là người trưởng thành ở phương Bắc, phía Bắc là ít có rắn, nên Vĩ đã giật mình, vừa nhảy qua một bên vừa thét to. Cái nhảy của chàng làm cả bàn và ghế ngã gọng. Bọn Tiểu Hổ, Vạn Phát, A Trường được dịp ôm bụng cười lớn. Nhưng gô rắn vừa rơi xuống đất đã hướng mũi trường về phía đám học trò, làm cho những đứa học trò nhỏ hơn như Lai Phát, Lai Bảo, Cỏ Non và Thiệu Văn sợ hãi. Chúng vừa hét vừa nhảy lên bàn, có đứa chạy cả ra ngoài. Bọn Tiểu Hổ càng được dịp cười to hơn. Thế Vĩ không kịp nghĩ ngợi gì nữa, chàng không muốn những đứa nhỏ bị rắn cắn. Thế là Vĩ thông tới, thẳng chân đập mạnh lên đầu con rắn, cho mãi đến lúc con rắn nằm bất động. Chỉ nghe bọn Tiểu Hổ kinh hãi hét to: "Trời ơi, đừng có đập nó là rắn của tôi." Nhưng khi chúng lên tiếng thì đã quá trễ, con rắn đã chết. Cỏ Non thấy không còn nguy hiểm nữa, nó bước tới hỏi: "Anh Vĩ ơi, anh có bị rắn cắn không?" Vĩ nghe hỏi giật mình nhớ lại, chàng vội vén ống quần lên. Bây giờ mới thấy nơi bắp chân có mấy vết cắn mà máu đang chỉ ra. Cỏ Non trông thấy tái mặt: "Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Chẳng biết đây là rắn độc hay rắn hiền nữa." Thiệu Khiêm nghe ồn ào bước vào phòng học, nhìn thấy cảnh đó thở ra: "Tại sao lại dùng chân đạp rắn? Con rắn đã bị em đạp nát đâu rồi, làm sao nhận dạng được nó lại thuộc loài rắn gì chứ?" Và Khiêm nhìn sang đám học trò trừng mắt: "Này Tiểu Hổ, có phải trò này cũng bị tạo ra không? Nói ngay." Tiểu Hổ đang tái mặt, nghe hỏi ồ lên khóc, không phải vì sợ mà vì tiếc con rắn. Nó vừa đi ra khỏi lớp vừa mếu máo nói: "Tao thù chúng mày, tao ghét tất cả. Tao sẽ trả thù cho con gà rắn của tao." Khiêm ngạc nhiên quay sang đám học trò: "Nó nói gì vậy?" Đại Toàn giải thích: "Đây là con rắn bông súng của Tiểu Hổ nuôi. Nó không độc đâu, Tiểu Hổ rất quý nó." Vậy là bậy thật. Thế Vĩ nghĩ, mới hôm lớp đầu tiên là để học trò sinh mất hết cảm tình, như vậy là không được rồi. Bây giờ quay sang bé Cỏ Non. Cỏ Non đi học nên được mang giày mới. Đó là đôi giày vải mà Thanh Thanh đã bỏ mấy ngày trời để bay rồi thêu hoa cho nó. Cỏ Non rất quý đôi giày đó, vì biết Thanh Thanh đã phải thức mấy đêm mới tạo được. Hôm ấy là mấy ngày sau khi Vĩ đập chết con rắn của Tiểu Hổ, mọi người thấy Hổ trở lại học bình thường. Tưởng Hổ đã bỏ qua cái chuyện cũ nên cũng không để ý. Bé Cỏ Non sau tiết học thể dục, nó định đi ra bờ giếng rửa mặt rửa tay, nhưng vừa đến cốc lớp thì Tiểu Hổ đã nhảy ra nắm lấy bím tóc của nó giật ngược ra sau. "Ôi!" Cỏ Non đau quá kêu lên. Nhưng nó chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy ai đó giẫm mạnh lên bàn chân nó. "Ôi, làm gì vậy?" Nó giật mình, bây giờ mới thấy trước mặt một đám lũ Đại Toàn, A Trường, Vạn Phát, Nhỏ Tám. Chúng đã ủng tới với lệnh của Tiểu Hổ: "Nhanh lên, nhanh lên, mỗi đứa đạp lên giày đẹp của nó một cái." Thế là chẳng mấy chốc, đôi giày mới của Cỏ Non bị bọn con trai chân lấm đầy bùn đạp lên. Vừa đau vừa tiếc đôi giày, Cỏ Non đã khóc thét lên, nhưng nó cũng không quên năn nỉ:
Đừng đạp lên giày đẹp của tôi, chị Thanh Thanh hay được sẽ buồn lắm."
Tay Tiểu Hổ là tay thô bạo, nó chẳng những không tiếc giùm cho Cỏ Non, còn nói:
"Có giày đẹp thì phải để cho người ta đạp chứ, nào tụi bay, cứ mạnh bạo đạp vào, đạp càng mạnh càng tốt."
Và gần như tất cả học trò đều tham gia. Bọn chúng khá nghèo khó nên có vẻ ganh tức với giày đẹp hơn là vì ghét Cỏ Non. Chỉ có con bé Đấu Đấu là đứng yên. Nó lắc đầu nói:
"Không nên làm như vậy, Cỏ Non không vui đâu."
Tiểu Hổ quay qua trừng mắt:
"Mày cũng phải đạp, mày định cãi lại tao à?"
Ngay lúc đó Tiểu Văn chạy tới, nó giật mình hỏi:
"Tụi bay làm gì vậy? Ăn hiếp Cỏ Non phải không? Tao mách anh Khiêm của tao ngay."
Bọn trẻ nghe nói vội đổ nhau chạy trốn, chỉ còn lại một mình Cỏ Non và Văn. Cỏ Non cúi xuống nhìn đôi giày mới của mình, bây giờ màu trắng đã biến mất. Thay vào đấy là bùn lem. Nó lấy tay chùi nhẹ lên mũi giày mà nước mắt không ngừng chảy. Thiệu Văn nóng nảy, nó kéo lấy tay Cỏ Non, nói:
"Nào đứng dậy, mình đi tìm anh Vĩ và anh Khiêm, phải nói cho các anh biết, để xứ tội bọn nó, không thể để cho lộng hành như vậy được."
"Thôi đừng," Cỏ Non gạt nước mắt nói, "tốt nhất là không nên nói gì cả. Anh Vĩ bị rắn cắn, anh ấy đau khổ tâm lắm rồi. Bây giờ nếu biết chuyện em bị bức hiếp nữa, anh ấy sẽ buồn lắm. Tốt nhất là bỏ qua một lần đi. Bây giờ anh và em ra bờ giếng lấy nước rửa sạch là xong. Nhớ cũng đừng cho chị Thanh Thanh biết nhé."
Thiệu Văn nắm tay lại.
"Nhưng mà Cỏ Non có biết là tôi giận lắm không? Nếu để qua bọn chúng còn lộng hành nữa, thế này thì không làm sao chịu được. Tôi phải làm cho ra lẽ."
"Tôi van anh, tôi năn nỉ anh mà," Cỏ Non nói rồi nước mắt lại tiếp tục chảy.
"Nếu anh Vĩ biết, rồi chị Thanh Thanh cũng biết, thì họ sẽ buồn, sẽ khổ lắm. Tốt nhất anh đừng nói gì cả."
Thiệu Văn thấy Cỏ Non khóc, tuy còn nhỏ nhưng đã có vẻ sợ nước mắt của con gái. Nó vội nói:
"Thôi được rồi, được rồi. Cỏ Non đừng khóc nữa, tôi sẽ không mách lại đâu. Nào, bây giờ mình ra bờ giếng rửa giày đi."
Kết quả là vì sợ Thanh Thanh buồn, cả Vĩ và Cỏ Non đều giấu kín chuyện. Vĩ bị rắn cắn, cũng như Cỏ Non bị bạn cùng học phá ghẹo.
Theo Thanh Thanh, thì thấy Vĩ và Cỏ Non bây giờ đã tìm ra được mục đích của sự sống. Một người dạy, một người học. Như vậy quá tuyệt rồi. Nếu nhờ vậy mà Vĩ bỏ ý định đi Quảng Châu, thì có phải là hay lắm không? Vì vậy, Thanh Thanh vẫn hy vọng, vẫn mong mỏi là cái danh lam thắng cảnh, cái vẻ đẹp như tranh của xứ Dương Châu này rồi sẽ cầm chân được Vĩ. Ở đây phong cảnh quá hữu tình. Xưa kia Thanh Thanh chỉ biết có vùng quê Bắc, mà ở đó thì lại lạnh cống, mọi thứ lại hoang sơ, cây cối tiêu điều, núi và đá nhiều hơn là đồng ruộng. Bây giờ, nếu được định cư ở đây, không phải phiêu bạt nữa, thì có phải chẳng có hạnh phúc nào bằng? Và muốn vậy thì ước gì cái hiểu lầm của bà Tịnh Chi, hai tiếng con dâu kia trở thành sự thật. Rồi Thanh Thanh mỗi lần rảnh rỗi cứ ngồi đấy mà nghĩ ngợi, để rồi càng nghĩ đến càng thấy thẹn thùng. Thế Vĩ, cái tên gọi thầm trong tim. Vậy mà Vĩ lại vô tình. Chẳng lẽ Vĩ không biết gì, Vĩ lại còn nhẫn tâm muốn đẩy Thanh Thanh về phía Khiêm nữa. Nghĩ đến Thiệu Khiêm, Thanh càng rối rắm không kém. Người thanh niên nhiệt thành, đôn hậu kia cũng chẳng xấu trai, cũng rất cởi mở. Nếu trước đó Thanh chưa gặp Vĩ, có lẽ. Nhưng tại sao cứ mãi nghĩ đến Vĩ vậy? Khi đó chỉ là một người vô tình. Chuyện rắc rối quá, phải chi đơn giản một chút thì vui hơn không? Mà cái anh chàng Vĩ chết tiệt này cũng kỳ. Không lẽ anh ta là gỗ đá? Thanh nào có xấu xí lắm đâu. Ngắm mình trong gương, Thanh biết rõ chuyện đó mà. Vậy mà chẳng thấy Vĩ động lòng. Thôi thì đừng có nghĩ nữa. Thanh Thanh lắc đầu, nghĩ nhiều quá rồi rối loạn tinh thần đến nghển ngãng như phu nhân. Phải dẹp hết những phiền phức và bắt đầu sắp xếp cuộc sống cá nhân. Thế Vĩ và Cỏ Non coi như đã an cư lạc nghiệp. Ngày ngày họ đến trường, mãi chiều tối mới quay về. Còn Thanh Thanh, cả ngày ở nhà, ngày tháng dài đằng đẵng ra. Vì vậy, sau mấy ngày suy nghĩ, Thanh Thanh đến gặp bà Tịnh Chi và Nguyệt Nương. Nàng nhờ họ ban cho mình một việc gì làm gì đó. Nguyệt Nương cũng rất sốt sắng, thấy Xưởng Thiêu đang thiếu thợ nên đề nghị để Thanh làm thử. Và như vậy là Thanh cũng có việc làm. Ngành thêu ở Giang Nam đang rất phát triển. Gấm thêu ở đây rất nổi tiếng, gần như cả nước. Thanh Thanh là cô gái xứ Bắc, vóc người to lớn thô kệch hơn mấy cô gái phía Nam. Đúng ra không nhanh nhẹn bằng, nhưng nhờ Thanh Thanh trẻ tuổi lại chịu khó học hỏi. Cạnh đó, xưởng thêu lại toàn là con gái, tuổi tác gần nhau, nên là việc ở xưởng thêu dù gì cũng vui hơn ở nhà. Nhưng có điều Thanh vui thích hơn nữa là cái hôm đầu tiên đến xưởng, Thanh Thanh đã gặp một bất ngờ.
Vào buổi chiều hôm ấy, sau khi tan sở, Thành Thành đã nắm tay một cô gái đứng ngoài cổng trường cấp 1 Lập Chí, chờ bọn Thế Vĩ, Thiệu Khiêm và Cỏ Non. Chuông vừa reo, Vĩ và Khiêm với đám học trò bước ra khỏi lớp. Thành Thành đã đẩy cô gái tới trước mặt hai người hỏi:
"Quý vị nhìn xem, có nhận ra ai không?"
Thế Vĩ và Thiệu Khiêm ngắm kỹ, nhận ra nụ cười quen thuộc. Cái dáng dấp và khuôn mặt thì hình như đã gặp qua ở đâu. Chỉ có Cỏ Non là nhạy bén, nó nói to lên:
"Ồ, chị Thạch Lựu, Quan Âm Bồ Tát, chị cũng ở đây nữa à?"
Quan Âm Bồ Tát. Bây giờ Vĩ và Khiêm mới nhận ra. Khiêm cười nói: "Anh Vĩ, anh xem nào, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng phải khác người thường, vừa đẹp lại vừa phúc hậu." Cô gái đóng vai Quan Âm nghe vậy đỏ mặt. Thế Vĩ ngạc nhiên hỏi:
"Thế hai người làm sao gặp nhau vậy?" "Nói hẳn ra, hẳn các anh không tin đâu."
Thanh Thanh vừa cười vừa nói:
"Thì ra chị Thạch Lựu đây là công nhân trong xưởng thêu của lão gia. Sáng nay em đến đấy làm. Chị Thạch Lựu là ca trưởng, chị ấy chỉ dẫn em."
Vừa trông thấy cấp chỉ huy của mình, em giật mình ngờ ngợ, thấy là đã quen nhau ở đâu. Nhưng rồi sau đấy nhớ ra, nhưng em cũng không dám tin ngay. Hỏi ra thì phải, em mừng lắm. Như vậy là có Quan Thế Âm Bồ Tát dạy mình thêu thì có gì mà không thành công chứ.
Thiệu Khiêm tò mò: "Nhưng mà chị Thạch Lựu hình như là người Chấn Giang, sao lại sang làm việc ở Dương Châu?"
Thạch Lựu giải thích, giọng trong trẻo lôi cuốn như ngày nào:
"Thật ra thì tôi là người Dương Châu, quê ngoại tôi mới ở Chấn Giang. Tôi thường sang nơi ấy. Hôm ở Chấn Giang có lễ rước thần, tôi đóng vai Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi đã đóng vai này quen rồi, mấy năm liền. Hết lễ, tôi lại quay về Dương Châu làm việc. Tôi làm ở xưởng thêu Phúc Đại Nhân đã được trên 3 năm.
"Thế à?" Thế Vĩ cười rạng rỡ. "Bây giờ tôi mới thấy là người xưa nói đúng. Người với người nếu có duyên kỳ ngộ, nếu có cơ duyên với nhau, thì dù có kẻ đông người bắc thế nào rồi cũng có dịp lập gặp lại nhau."
Thiệu Khiêm rất khâm phục Vĩ, nói: "Người có học lúc nào nói năng cũng lý lẽ thông suốt, hay thật."
Mọi người nghe nói cùng cười. Từ đó tại xứ Dương Châu, đám của Thế Vĩ lớn nhỏ 5 người, bây giờ có thêm một bạn mới thành 6. Đi đâu họ cũng đi đủ quân số. Và những ngày kế tiếp của họ gần như tràn ngập niềm vui. Nhưng cái vui đó lại phân phối không đồng đều. Ngoài những giây phút bên nhau tập thể, Thanh Thanh lại cảm thấy như có cái gì hụt hẫng. Thật ra thì Thanh Thanh chỉ có vẻ bề ngoài cứng cỏi vì háo thắng, chứ tận thâm tâm, Thanh Thanh là một người rất dễ xúc động, dễ bị tổn thương. Phải nói là Thanh rất có cảm tình với Vĩ, và cứ chờ đợi một cách vô vọng. Tiếng đọc bài mỗi đêm của Cỏ Non chỉ khơi dậy thêm cái mặc cảm dốt nát trong lòng Thanh Thanh. Nàng chỉ là một cô gái quê không được đến trường, trong khi Vĩ là trí thức, Vĩ đã học đến đại học. Thanh Thanh chẳng có tư cách gì để nằm mơ. Và rồi, một buổi tối, Thanh Thanh từ trong phòng nhìn ra, thấy Vĩ ngoài phố mới quay về. Những bước chân khập khiễng của Vĩ làm Thanh Thanh giật mình. Thanh vội chạy ra:
"Chân anh thế nào vậy? Bị té ngã hay trật gân thế?"
Cả Non nghe nói bước ra, nó không kềm được, buộc miệng:
"Anh ấy bị rắn cắn mấy hôm rồi đấy, nhưng không chịu đi trị bệnh, lại cấm không cho em nói. Vết thương đã làm độc, không biết có sao không."
"Cái gì? Bị rắn cắn à? Đâu? Đi em xem."
Thanh Thanh tái mặt, vội ngồi xuống, kéo ống quần của Vĩ lên. Nàng nhìn thấy vết thương đã sưng tấy, mắt đỏ hoe. Thanh nói:
"Sao anh để như vậy? Anh không bao giờ biết quý trọng bản thân mình cả."
Và Thanh Thanh vội vã quay qua Cỏ Non:
"Cỏ Non, em mau mau mang cái giỏ may của chị ra đây, cả đèn và hộp diêm nữa nhé."
Thế Vĩ trấn an:
"Tôi đã xoa thuốc rồi, chắc không sao đâu. Mai sẽ lành ngay mà. Cô bảo cỏ non nó mang giỏ mai ra để làm gì?
Anh đừng có hỏi gì hết. Hãy về phòng đi. Em xem nào.
Thanh Thanh dìu Vĩ đến chiếc ghế đẩu giữa phòng. Nàng quỳ xuống trước mặt chàng, một tay kéo chiếc ghế nhỏ khác đến gần, đặt chân Vĩ lên đấy, rồi vén ống quần Vĩ lên thật cao. Rồi Thanh Thanh đốt đèn lên, vừa mở giỏ may, lấy ra một cây kim dài, giải thích. Những người nhà quê chúng em có một cách trị vết thương rất đơn giản, nhưng thật hữu hiệu. Có điều nó sẽ hơi đau, anh cố chịu đựng một chút nhé. Nói rồi, Thanh Thanh cầm chiếc kim dài lên, đưa vào lửa đốt nóng đỏ, rồi dùng kim đó đâm mạnh vào chỗ sưng tấy của vết thương. Sau đó Thanh lại dùng tay xoa bóp từ nhẹ đến mạnh dần. Máu bắt đầu chảy. Vĩ đau quá suýt xoa hỏi.
Sao Thanh Thanh lại đâm kim nhiều chỗ thế? Thế còn chưa đủ sao?
Thanh nhìn lên, đôi mắt sáng long lanh lệ. Thanh nói,
em biết là thế này anh sẽ đau lắm, nhưng biết phải làm thế nào khác hơn. Thôi thì hãy gắng chịu đau một chút nữa thôi.
Sau đó, Thanh Thanh dùng khăn lau sạch vết thương, rồi đột ngột cúi người xuống, dùng miệng kề ngay vết thương hút mạnh.
Trời đất! Vĩ kêu lên, sao Thanh Thanh lại làm như vậy? Bẩn lắm, tôi không đồng ý để Thanh làm lấy đâu. Mau đứng dậy đi, đứng dậy!
Nhưng Thanh Thanh vẫn ngồi yên, một tay kèm chặt chân Vĩ, miệng cứ hút. Bé cỏ non rất biết chuyện. Có lẽ ở quê nó đã thấy qua chuyện này, nên đã mang ống nhổ đến. Thanh hút đầy máu là nhổ ngay vào ống nhổ. Và cứ như vậy, mặc cho Vĩ chống đối. Đến lúc dòng máu ở vết thương chảy ra không còn máu đen, Thanh Thanh mới dừng lại.
Xong rồi, bây giờ vết thương của anh đã sạch rồi đấy. Chúng ta có thể xoa thuốc và băng lại, không phải lo nhiễm độc tiếp.
Cỏ non mang chiếc ống nhổ đầy máu đen đi. Nó nói,
chị Thanh đợi em một chút, em sang Nguyệt Nương xin thuốc và bông băng sang nhé.
Thanh Thanh gật đầu, thở vào vì nỗi lo đã trôi qua. Nhưng nàng cũng thấy ngạc nhiên.
Vĩ sao lại chợt yên lặng vậy?
Và Thanh Thanh nước mắt nhìn lên, bất chợt như thấy rét trong cơn giông. Thanh chậm ngay cái ánh mắt kỳ quặc của Vĩ. Nó thiết tha, trữ tình, ấm cúng. Và trái tim Thanh đột nhiên đập mạnh. Chưa bao giờ Thanh được Vĩ dành cho cái ánh mắt như vậy. Nó tượng trưng cho cái gì? Nó biện hộ điều gì? Sao nó vừa say đắm chân thành, vừa bức sức như vậy? Nó nóng như lửa, nhưng chẳng phải lửa. Êm như nước, cũng không phải là nước. Một tình cảm mềm yếu vây lấy cả người Thanh. Thanh quỳ yên ở đấy, và như bị thôi miên, Thanh không làm sao cứ động được. Hai người cứ thế nhìn nhau, thời gian như ngưng động, cả không gian biến thành hư vô, tất cả không tồn tại, chỉ còn tiếng thở của hai người. Tiếng thở đó càng lúc càng dồn dập. Chẳng hiểu sao, thế vì cũng không còn tự chủ lấy mình được. Chàng từ từ đưa hai tay lên sờ nhẹ mái tóc mai của Thanh. Những ngón tay đó di chuyển dần xuống mép môi cô gái. Cái vùng da thịt ở đấy êm êm lại nóng bỏng. Thanh Thanh vẫn ngồi yên, đôi mắt đen nhánh kia vẫn nhìn chàng. Rồi có hai hàng lệ lăn xuống. Giọt lệ thấm lên ngón tay Vĩ, là Vĩ bàng hoàng giật mình. Vĩ thấy đau nhói ở tim. Vĩ thấy máu như ngưng chảy, tim ngừng đập. Ngay lúc đó, bé cỏ non lại đẩy cửa bước vào, trên tay cả túi bông băng.
Em mang đến cả tủ cả. Thuốc sát trùng này, thuốc giải độc, bông gòn và băng vải.
Và Vĩ như hành tinh khác quay về, Vĩ đối diện với thực tại. Tỉnh hẳn người, Vĩ vội rút tay lại, lúng túng đứng dậy, bước nhanh tới bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài lớn tiếng.
Đừng có cư xử với tôi như vậy. Tôi không muốn ai quấy rầy, nhưng cũng không thích bị ai làm phiền. Vì vậy, cô không có quyền cư xử đẹp như vậy với tôi. Tôi không thích, không thích. Cô có nghe tôi nói không chứ?
Thái độ của Vĩ khá giận dữ, làm Thanh cũng bàng hoàng.
Thành há hốc mồm nhìn Vĩ. Chuyện gì xảy ra vậy? Và trái tim nóng bỏng của nàng đột nhiên như rớt hẳn xuống băng. Thành vẫn ngồi yên ở đấy, không muốn tin những gì mới xảy ra. Nàng chỉ đưa mắt nhìn về phía lưng Vĩ. Bé cỏ non vừa hí hửng bước vào. Cảnh trước mặt làm con bé chừng lại. Chuyện gì xảy ra nữa? Nó rụt rè nói. Anh Vĩ, chị Thanh Thanh, hai người lại cãi nhau nữa ư? Anh Vĩ hãy ngồi xuống, cho chị Thanh băng bó vết thương.
Không cần, không cần gì cả.
Vĩ quay lại hằng học nói.
Mấy người đi đi, đi hết đi, để tôi yên.
Lời của Vĩ thật vô tình, và những giọt nước mắt lăn xuống má Thanh. Và không biết nghĩ sao, Thanh đứng bật dậy, chạy vội về phòng riêng mình. Bé cỏ non thấy vậy, nó bỏ cả túi bông băng lên giường Vĩ, nói:
Tại sao anh cư xử như vậy với chị Thanh Thanh? Chị ấy tốt với anh quá mà. Thật quá lắm, thật quá lắm. Anh có biết là chị Thanh về phòng là chị ấy sẽ khóc cả đêm không? Sao anh lại ác như vậy? Anh lúc nào cũng muốn để chị ấy khóc.
Rồi nó quay lại đuổi theo Thanh Thanh. Thế Vĩ đứng chận người ở đấy, đưa mắt nhìn theo hai người. Trái tim nặng trĩu, Vĩ cũng thấy bức rứt vô cùng, nhưng biết phải làm sao đây?